Xuân Ngọc và tạp chí Thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại cùng với quý vị trong chương trình phát thanh đầu tuần và đã trở thành quen thuộc, bình luận viên Việt Hoàng sẽ cùng với Xuân Ngọc gửi đến quý vị những diễn biến thể thao mới nhất trong tuần. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio Vietnamese.
Cuối tuần qua, Túp cầu Thế giới và hàng tỷ fan hâm mộ trái bóng tròn đã đổ dồn sự chú ý vào cuộc bầu chọn để tìm ra người thay thế chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người đã thống trị FIFA suốt 17 năm qua. Và tất nhiên nhân vật mới được kỳ vọng sẽ đưa tổ chức quyền lực nhất trong thế giới bóng đá này bước qua cơn khủng hoảng tham nhũng. Và cuối cùng thì người giành được chiến thắng là ông Gianni Infantino, một người rất là đặc biệt có hai quốc tịch Ý và Thụy Sĩ. Vậy thì cái cuộc bầu chọn quan trọng này nó diễn ra như thế nào thưa anh?
Vâng, cái cuộc bầu chọn này được diễn ra tại Zurich, trụ sở của FIFA, và Gianni Infantino có bốn đối thủ khác, nhưng mà thực sự thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với Gianni Infantino thì chỉ là Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, thì ông này là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Á. Chúng ta đã biết rằng là Gianni Infantino cũng là một người Thụy Sĩ và ông cũng là luật sư, và ông đã giành một chiến thắng áp đảo trước đối thủ của mình khi ông giành được 115 phiếu bầu, nhiều hơn đối thủ của mình 27 phiếu bầu. Gianni Infantino đã được rất là nhiều các cái cường quốc bóng đá, các liên đoàn bóng đá của các cường quốc bóng đá ủng hộ, trong đó có liên đoàn bóng đá Anh ủng hộ, và ông được rất là nhiều các cái cầu thủ cũng như những cái tên tuổi nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới ủng hộ, ví dụ như là huấn luyện viên Jose Mourinho hay là Luis Figo, thì những người mà có tiếng nói, có cân nặng đều đứng đằng sau Gianni Infantino, thì có thể nói Gianni Infantino có được cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ từ những người mà muốn cải tổ bóng đá, muốn làm bóng đá trở nên thuần khiết hơn và tránh xa những cái vướng mắc về việc tham nhũng. Và theo tôi nghĩ thì Gianni Infantino sẽ có một bước khởi đầu rất là tốt đẹp.
Vâng, và ông Gianni Infantino thì chắc là nếu mà quý vị có theo dõi UEFA Champions League thì cũng không thể nào quên cái nhân vật này, bởi ông thường xuyên là một trong những người bốc thăm cho các đội bóng tham gia mỗi mùa giải UEFA Champions League, và người ta đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi. Một điều nữa đó là trong cái thời gian vừa qua, nếu mà quý vị yêu bóng đá để ý một chút thì sẽ thấy rằng là trong cái cơn bão tham nhũng cũng như là trong vụ bê bối của FIFA thì ngoài ông chủ tịch Sepp Blatter còn có một nhân vật nữa, đó là chủ tịch UEFA bóng đá châu Âu Michel Platini. Thì ông này cũng dính vào cái vụ bê bối này, và chính vì như thế cho nên là cái người lên thay Michel Platini đại diện cho bóng đá châu Âu cũng chính là Gianni Infantino, và cuối cùng thì ông này đã giành được chiếc ghế quyền lực nhất tại FIFA. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đều biết rồi, rất là nhiều người mong chờ vào những cái sự thay đổi của FIFA, những việc mà FIFA cần phải làm để mà lấy lại thanh danh trong thế giới bóng đá nói chung. Dưới góc nhìn của anh thì người dẫn đầu mới của FIFA, ông Gianni Infantino, nên có những bước đi như thế nào trong thời gian tới ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ bước đi quan trọng nhất trước hết là đoàn kết FIFA, bởi vì như chúng ta đã biết thì FIFA bị chia rẽ rất là nhiều. Ví dụ như là các liên đoàn bóng đá họ ủng hộ những cái đối thủ riêng của mình, và bản thân trong cái vụ bê bối vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là liên đoàn bóng đá thế giới có rất là nhiều các thành viên đến từ các liên đoàn bóng đá các khu vực, thế nhưng mà bản thân các liên đoàn bóng đá các khu vực này cũng rất là chia rẽ và họ ủng hộ những cái người khác nhau, và bản thân các liên đoàn bóng đá khu vực cũng có rất là nhiều những cái vụ tham ô và tham nhũng. Thì việc mà Infantino, theo tôi nghĩ ông cần phải làm việc đầu tiên đó chính là làm cho cái bộ máy của FIFA trong sạch, và trước hết là làm cho bộ máy của các liên đoàn bóng đá trong tổ chức FIFA được trong sạch. Ví dụ như là hai tổ chức mà theo tôi nghĩ vướng vào rất là nhiều các cái vụ bê bối liên quan đến tham nhũng, đó là liên đoàn bóng đá CONCACAF, hay chúng ta gọi là liên đoàn bóng đá Bắc và Trung Mỹ, rồi là liên đoàn bóng đá châu Á và liên đoàn bóng đá châu Phi. Thì đây là những liên đoàn mà theo tôi nghĩ Infantino sẽ phải làm việc rất là nhiều để thanh lọc cái bộ máy của các liên đoàn này. Đây là một việc rất là khó, bởi vì bản thân ông là được rất là nhiều các liên đoàn bóng đá từ các khu vực này bỏ phiếu. Thế nên là liệu mà Infantino sẽ làm điều gì để thanh lọc bộ máy các liên đoàn bóng đá này và của FIFA?
Vâng, đó là cái câu chuyện mang tầm nó khá là vĩ mô. Chúng ta đi tới một cái sự kiện nó cụ thể một chút đi. Trong thời gian vừa qua, chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn nhớ đó, thì người ta bàn tán rất là nhiều trong cái chuyện mà chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Sepp Blatter, trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar và Nga. Chúng ta biết rồi, Qatar thời tiết khí hậu không hề phù hợp cho một giải bóng đá thế giới như vậy. Rồi là Nga nữa, nó có những cái vấn đề đằng sau những cái câu chuyện như vậy. Thế thì anh hy vọng gì từ Gianni Infantino trong những cái vụ như thế này?
Vâng, có thể nói là hai cái vụ bê bối tốn rất là nhiều giấy mực của báo chí trong cái thời gian vừa qua mà liên quan đến FIFA, đó là việc FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup năm 2018 cho nước Nga và 2022 tại Qatar. Thì chúng ta đã biết rồi thì hai cái liên đoàn bóng đá này thì không phải là liên đoàn bóng đá mạnh trên thế giới, không tổ chức, còn rất là nhiều dấu hỏi. Ví dụ như là ở Nga thì chúng ta đã biết rồi, vừa rồi thì Nga dính vào một vụ bê bối liên quan đến việc doping của các cái vận động viên thể thao. Khán giả Nga thì như các bạn theo dõi trên báo chí thế giới thì có thể thấy rằng là các cái khán giả hâm mộ bóng đá của Nga thì có thể nói là rất là phân biệt chủng tộc, và cái điều này đã đặt rất là nhiều dấu hỏi khi mà Nga được tổ chức World Cup 2018. Còn về phần Qatar thì đây là một nước rất là nhỏ, có khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu dân thôi. Tại sao một nước nhỏ như vậy lại có được đăng cai tổ chức World Cup, một cái có lẽ là một cái sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới. Và thêm một điều nữa, tức là Qatar thì chúng tôi đã biết World Cup thì thường được tổ chức vào mùa hè, và vào mùa hè thì ở Qatar sức nóng của nắng có thể lên tới 40 đến 50 độ và các cầu thủ sẽ không thể thi đấu dưới trời nắng như vậy với cái khí hậu rất là ẩm, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ. Biết trước được điều đó như vậy mà FIFA vẫn trao quyền đăng cai cho Qatar thì có thể nói đây là một vụ bê bối rất là lớn. Và sau khi giao quyền đăng cai cho Qatar thì FIFA lại nói rằng là họ sẽ đề cập tới vấn đề là tổ chức World Cup vào mùa đông, thì có thể nói rằng là có rất là nhiều bất cập. Infantino thì ông sẽ làm điều gì với hai cái nước tổ chức đăng cai World Cup như thế này? Thì theo tôi nghĩ một khi mà quyền tổ chức World Cup đã được trao cho hai nước này thì rất khó có thể đòi lại được. Thế nhưng việc mà Infantino cần phải làm đó là làm cho cái quá trình bầu chọn cái nước đăng cai World Cup tiếp sau đó là 2026 rồi 2030 sẽ được diễn ra một cách minh bạch, và mọi các cái yếu tố sẽ được cân nhắc ngay từ đầu, ví dụ như là tổ chức vào thời điểm nào, khí hậu như thế nào, đăng cai tổ chức như thế nào. Thì theo tôi nghĩ việc Infantino cần phải làm đó chính là làm cái quá trình bầu chọn cái nước tổ chức World Cup được trong sạch hơn và rõ ràng hơn.
Vâng, đó là câu chuyện của FIFA. Bây giờ chúng ta trở về giải túc cầu Úc A-League. Dường như là càng gần đến các vòng đấu cuối cùng thì giải đấu này lại càng bất ngờ và hấp dẫn. Lúc này thì cuộc đua giành ngôi đầu của A-League phải nói là cuộc đua tam mã rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là LA United cũng vừa tạm thời xoán ngôi thứ hai của Brisbane Roar, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong vòng đấu vừa qua là vòng đấu thứ 21 của giải A-League thì chúng ta có chứng kiến được rất là nhiều các cái kết quả bất ngờ và có thể nói là ảnh hưởng đến cái vị trí và cục diện của A-League. Trước hết chúng ta phải kể đến trận thắng của Wellington Phoenix trước Melbourne City, thì điều này đã khiến cho Melbourne City sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ ở phía dưới của mình là Melbourne Victory, Sydney FC và Perth Glory cho một vị trí trong vòng chung kết. Tiếp đó chúng ta có trận thắng của Western Sydney Wanderers 2-1 trên sân của Perth Glory, thì điều này đã gia cố cái ngôi đầu bảng của Western Sydney Wanderers và chấm dứt cái hai cái trận thua liên tiếp của Western Sydney Wanderers. Và trận đấu đáng nói nhất trong cái vòng đấu vừa qua đó là chính là trận thua của đội đứng thứ nhì của A-League là Brisbane Roar trước Adelaide United. Thì với chiến thắng này thì Adelaide United đã vươn lên phía trên của Brisbane Roar và đứng ở vị trí thứ hai, và đồng thời cái cửa để Adelaide United có thể cạnh tranh với Western Sydney Wanderers về cái vị trí vô địch rất là lớn.
Vâng, trong một vài vòng đấu tới thôi thì những cái điều mà bình luận viên Việt Hoàng dự đoán đó thì rất có thể nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rõ rồi là phong độ của Adelaide cũng rất ấn tượng phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Adelaide United kể từ mùa bóng tới giờ trong 8 trận đấu vòng đầu tiên thì họ chỉ giành được 3 điểm trong 8 trận đấu. Thì điều đó chúng ta đặt câu hỏi rất lớn về thời của Adelaide United sau thời huấn luyện viên Joseph Campbell. Thế nhưng trong 13 trận đấu ngay sau đó thì họ đã bất bại và họ giành chiến thắng 10 trên 13 trận, và hiện giờ họ đang có 36 điểm và chỉ kém đội đầu bảng là Western Sydney Wanderers có 2 điểm mà thôi. Thì cái phong độ ấn tượng của Adelaide United có thể nói đã làm rất là nhiều khán giả bất ngờ, và rất là nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi là tại sao họ có phong độ tốt như vậy. Và trong một cuộc trả lời phỏng vấn thì trung vệ của Adelaide United là Jordan Elsie có trả lời rằng là sau khi mà khởi đầu rất là vất vả và chỉ giành được 3 điểm trong 8 trận đấu thì huấn luyện viên của Adelaide United cùng với cả các cầu thủ Adelaide United có nói rằng là tất cả những trận đấu về sau họ coi mỗi một trận đấu là một trận chung kết, và họ có tới 19 trận chung kết, mỗi một lần khi ra sân thì họ chỉ tập trung vào đối thủ trước mắt và họ không nghĩ thêm tới những trận đấu tiếp theo, và coi cái trận đấu mà họ đang thi đấu là trận chung kết, và chính điều đó đã khiến cho cái phong độ của họ rất là tốt, và có thể nói đây là đội bóng có phong độ tốt nhất hiện nay tại giải A-League và có cơ hội rất là lớn để giành chức vô địch.
Vâng, cái quyết tâm thi đấu của Adelaide United mà chúng ta vẫn gọi là quỷ đỏ đó thì tôi có cảm giác như nó đã trở thành truyền thống từ lâu nay rồi, trong mấy mùa giải vừa rồi dưới tài cầm quân của các nhà cầm quân khác nhau, nhưng mà cái tinh thần của Adelaide thì lúc nào cũng rất là máu lửa, đó là cái bản sắc của đội bóng này rồi. Và có lẽ trước khi bước vào phần bình luận tiếp theo, chúng ta dành một vài phút cho một số tin thể thao đáng chú ý. Manchester City hạ Liverpool sau loạt luân lưu giành cúp liên đoàn tại Anh. Đội quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã thắng 3-1 trên chấm 11m sau khi hòa Liverpool 1-1 trong 120 phút thi đấu tại chung kết của cúp liên đoàn tại Anh. Fernandinho đã sút đập cột trong loạt luân lưu đầu tiên, thế nhưng cơn ác mộng lại không đến với Man City, bởi lẽ trong khung thành của họ có thủ môn Willy Caballero, người đã xuất sắc cản phá 3 quả đá phạt penalty của Lucas Felipe Coutinho rồi Adam Lallana. Và cuối trận đấu, thủ thành người Argentina đã bật khóc khi trở thành người hùng mang lại cúp liên đoàn về cho sân Etihad. Caballero đã chia sẻ sau trận đấu: "Đây là một đêm tuyệt vời cho tất cả những người hâm mộ Man City và đây là khoảnh khắc quá lớn đối với tôi và gia đình." Huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã vượt qua sức ép từ dư luận để đưa tên của thủ thành Caballero 34 tuổi bắt chính ở trận chung kết thay vì Joe Hart, và chính sự tin tưởng mà ông dành cho học trò của mình đã mang về đền đáp xứng đáng chiếc cúp liên đoàn thứ tư trong lịch sử câu lạc bộ Manchester City. Tân binh tuổi teen đã phá kỷ lục tồn tại nửa thế kỷ tại Manchester United. Với tuổi đời 18 năm 117 ngày, Marcus Rashford đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Manchester United lập công trên đấu trường châu Âu. Tối ngày 25 tháng 2, Rashford đã ghi được hai bàn thắng trong trận Manchester United thắng Midtjylland với tỷ số 5-1, và cú đúp này không chỉ góp công đưa quỷ đỏ vào vòng 1/16 của Europa League mà còn giúp cho tiền đạo tuổi teen này vượt qua huyền thoại George Best để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ lập công trên đấu trường châu Âu. Còn nhớ kỷ lục của George Best được lập trong trận đấu thắng Dugarden với tỷ số 6-1 tại Intercity FA Cup, tiền thân của UEFA Cup và Europa League, vào tháng 10 năm 1964, khi đó huyền thoại này mới được 18 tuổi 158 ngày. Còn Marcus Rashford, ngôi sao mới, tiền đạo sinh năm 1997 này, từng trưởng thành tại chính lò đào tạo của Quỷ Đỏ và mới được huấn luyện viên Louis van Gaal gọi lên đội 1. Ở cấp độ đội tuyển Anh, Rashford cũng từng chơi 2 trận cho U16 và U18 Anh Quốc. Tỷ phú Iran Fahad Moshiri đã bỏ Arsenal để đồng sở hữu Everton. Doanh nhân mang hai quốc tịch Iran và Anh mới chính thức trở thành đồng chủ sở hữu của Everton sau khi ông mua lại 49,9% cổ phần trong câu lạc bộ này. Moshiri hôm thứ Sáu 26 tháng 2 đã bán hết cổ phần của ông tại Arsenal cho đối tác Alisher Usmanov. Trước đó, hai nhà đầu tư này đồng thời sở hữu Red and White Holdings, công ty nắm giữ 30% cổ phần tại câu lạc bộ Arsenal. Vì tỷ phú người Iran 60 tuổi hiện sinh sống tại London buộc phải làm như vậy để được phép đầu tư lớn vào Everton và trở thành đồng chủ sở hữu câu lạc bộ này theo quy định của giải ngoại hạng Anh. Trên sân quần vợt, Wawrinka vô địch Dubai Championship. Tay vợt người Thụy Sĩ này đã hạ Marcos Badatis trong trận chung kết hôm 27 tháng 2 vừa qua, đoạt danh hiệu thứ hai trong năm mới. Stan Wawrinka đã kết thúc trận chung kết sau gần 2 giờ đồng hồ, thắng Badatis với tỷ số 6-4 và 7-6. Đây là danh hiệu ATP thứ 13 trong sự nghiệp của tay vợt người Thụy Sĩ và cũng là danh hiệu thứ hai trong năm 2016. Hồi tháng 1, Wawrinka đã lên ngôi ở Chennai giải ATP 250. Và trên đường đua F1, Liên đoàn đua xe công thức 1 đã thông qua luật cải tiến xe vào năm 2017. Kể từ năm 2017, các đội sẽ sử dụng xe với kích thước lớn hơn, tốc độ nhanh hơn hiện nay nhằm tăng sức cạnh tranh cho cuộc đua. Quyết định này đã được thống nhất bởi các lãnh đạo, ban tổ chức các chặng đua, các nhà tài trợ và các đại diện trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 vừa qua. Bên cạnh đó, đề xuất tăng 25% lực nén cho xe của McLaren, dù bị phản đối bởi Mercedes, Red Bull và Toro Rosso, vẫn nhận được đủ sự ủng hộ để được thông qua bởi hội đồng F1. Nếu như đa số các đội đua không ủng hộ phương án khác trước 30 tháng 4, các quy định về sự thay đổi kích thước xe sẽ được áp dụng ở mùa giải 2017. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước tôi có nhớ là chúng ta cũng nói đôi chút đến cái chuyện các đội bóng của Úc mang chuông đi đánh xứ người, mà chuông đi đánh xứ người ở đây đó là tài năng, trình độ của mình để thi đấu trên đấu trường của Asian Champions League. Và tới thời điểm này thì hai đội bóng con cưng của bóng đá Úc, Sydney FC và Melbourne Victory thi đấu như thế nào trên đấu trường Asian Champions League thưa anh?
Trong cái trận đấu giữa tuần của tuần trước thì cả Melbourne Victory và Sydney FC đều xuất quân. Melbourne Victory có một kết quả rất thuận lợi khi họ giành chiến thắng trên sân nhà trước Shanghai SIPG của Trung Quốc. Đội bóng được huấn luyện bởi cựu huấn luyện viên của đội tuyển Anh là Sven Göran Eriksson. Thì đây là một đội bóng nhà giàu. Thế nhưng Melbourne Victory đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Còn Sydney FC thì họ đã để thua Pohang Steelers với tỷ số là 2-0 trên sân khách. Điều đáng nói ở đây là hai câu lạc bộ đại diện cho Australia là Melbourne Victory và Sydney FC ở hai bảng đấu có một điều rất là tương tự nhau, giống nhau, đó là họ có ba đội bóng đến từ ba cường quốc bóng đá của Đông Á, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong bảng đấu của Melbourne Victory thì có Gamba Osaka đến từ Nhật Bản, có Suwon Blue Wing đến từ Hàn Quốc và Shanghai SIPG đến từ Trung Quốc. Còn trong bảng đấu của Sydney FC thì họ có Urawa Red Diamond của Nhật Bản, Pohang Steelers đến từ Hàn Quốc và Guangzhou Evergrande đến từ Trung Quốc. Thì có thể nói đây là một dịp để chúng ta so sánh trình độ bóng đá của A-League đối với các cái giải đấu lớn đến từ Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và sau mùa giải năm nay thì của Asian Champions League năm nay thì chúng ta sẽ biết rằng là trình độ của A-League đến đâu.
Vâng, khi mà nghe bình luận viên Việt Hoàng nhắc đến tên của các đội bóng trong khu vực Đông Á, toàn những ông lớn cả và toàn những câu lạc bộ giàu có và có tiềm lực, có trình độ rất là cao, họ thuê những huấn luyện viên rất là tốt. Và đúng như bình luận viên Việt Hoàng nói đó, đây nó là một cái cơ hội để chúng ta xem là cái trình độ bóng đá Úc đến đâu. Tuy nhiên tôi thì dưới góc độ một người hâm mộ bóng đá thì tôi cũng hy vọng rằng là cả Sydney FC lẫn Melbourne Victory sẽ có được cái may mắn mà Western Sydney Wanderers đã có vừa giải trước nữa. Đó là cái sự may mắn để bước lên ngôi vô địch một lần nữa. Tất nhiên đó là chỉ là cái mong đợi dưới góc độ một người hâm mộ bóng đá của tôi mà thôi. Chúng ta chuyển qua một cái môn thể thao khác mà cũng không kém hấp dẫn đâu. Tháng 1 vừa qua thì người hâm mộ banh nỉ đã được tận hưởng những ngày đầy sôi động và hấp dẫn của Australian Open. Bây giờ là cuối tháng 2 rồi và chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi, những tay vợt hàng đầu của thế giới, những đội tuyển quần vợt lẫy lừng và những tay vợt nam nổi tiếng sẽ lại đến với Melbourne để mà tranh tài tại một giải đấu từ lâu nay đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người yêu quần vợt, đó là Davis Cup 2016. Tôi tin rằng là những tín đồ của quần vợt cũng đang chờ mong sự kiện này. Và năm nay thì Davis Cup tại Melbourne sẽ diễn ra như thế nào thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Như anh đã nói, tức là chỉ khoảng một tuần nữa thôi thì vòng 1 của Davis Cup năm 2016 sẽ được diễn ra. Và tôi cũng muốn nhắc đây chính là cái World Cup dành cho tennis của Nam. Các đội tuyển sẽ thi đấu loại trực tiếp và trong vòng số 1 thì đội tuyển Úc sẽ gặp đội tuyển Mỹ. Và trận đấu lượt đi sẽ diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Úc. Và cái sân đấu được chọn là sân nhà của đội tuyển Úc trong vòng 1 năm nay là câu lạc bộ Creon ở Melbourne. Có lẽ nhiều khán giả tennis và đặc biệt là các khán giả nhí hoặc là các khán giả trẻ thì không được biết nhiều tới câu lạc bộ Creon ở Melbourne, nhưng Creon có thể nói là quê hương, là thánh đường của tennis Australia. Tôi nói vậy bởi vì câu lạc bộ Creon mặc dù hiện giờ không còn được nhắc tới nhiều, thế nhưng đây là quê hương của giải Australian Open. Giải Australian Open kể từ khi được khai sinh vào năm 1905 cho tới năm 1972 thì giải Australian Open được tổ chức ở những thành phố khác nhau, ví dụ như là Melbourne, Sydney và Australia Open còn được tổ chức tại cả New Zealand. Thế nhưng mà kể từ năm 1972 cho đến năm 1987 thì giải Australia Open lại được tổ chức tại câu lạc bộ Creon, bởi vì số lượng khán giả mà yêu tennis của Australia là ở Melbourne là nhiều nhất, và mỗi lần đội tuyển Australia thi đấu ở Melbourne thì họ được cổ vũ đông đảo và nhiệt huyết nhất. Còn lý do mà Creon được chọn bởi vì đây là một trong những câu lạc bộ có danh tiếng tại Melbourne và lâu đời nhất tại Melbourne cũng như tại Australia. Và có thể nói cái điểm bước ngoặt của tennis Australia, được diễn ra vào năm 1953 khi mà giải Davis Cup giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Mỹ được tổ chức tại câu lạc bộ Creon tại Melbourne, và đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ. Và chính nhờ cái chiến thắng này mà rất nhiều các cái tên tuổi nổi tiếng của Australia, tay vợt các cái tên tuổi đội quần vợt nổi tiếng của Australia đã được ra đời, ví dụ như là Roy Emerson, như là Rod Laver, và có thể nói cái chiến thắng tại Quyong vào năm 1953 của đội tuyển vợt Úc đã mở ra một cái chương mới cho tennis của Australia. Và tôi cũng muốn xin nói một chút nữa, tức là cái câu lạc bộ Quyong, hay chúng ta còn hay với cái tên là Lawn Tennis Association of Australia, đây chính là tiền thân của Tennis Australia hiện nay. Câu lạc bộ Quyong cho tới năm 1987 thì vẫn là quê hương của Australia Open. Thế nhưng mà kể từ năm 1988 trở đi, với cái số lượng người hâm mộ đông đảo, thì câu lạc bộ này không còn đáp ứng được cái quy mô tổ chức của giải Australia Open, và kể từ đó thì Australia Open đã được chuyển về Melbourne Park. Nói tóm lại thì Quyong, theo ý kiến riêng của tôi, là thánh đường, là quê hương của tennis ở Australia.
Vâng, và tôi cũng mong rằng là năm nay khi mà Davis Cup được diễn ra ở Quyong tại Melbourne thì chúng ta sẽ lặp lại được chiến thắng trước đội tuyển Mỹ như đã từng làm được vào năm 1953. Và tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.